hoặc là tới chỗ đồng vắng kia là để làm gì? Để mong có một sự phù hộ, phải không? Hoặc là lâu lâu mình phải đi coi bói, hoặc là nhờ ông thầy địa lý coi dùng cái nhà, cái cửa, là vì rằng mình sợ những điều mình không có lường được, phải không? Đời sống nó bất chắc, và để tránh những cái rủi ro, mình đi nhờ những cái thế lực vô hình gia hộ cho mình. Quý vị có thấy cái tâm lý này có không? Đó. Hoặc là ngay cả khi mà mình tới chùa cũng vậy nữa, có một người thân trong nhà bệnh, chạy chữa cũng không lành, thì mình mới tới xin cầu an, phải không? Thì đó có phát sinh một cái do từ cái tâm lý là thấy những cái điều bất trắc của đời sống, không biết làm sao, mình mới nương nhờ một cái gì đó vô hình mà mình hy vọng là khá hơn để đem lại cho mình an ổn. Đó, thì chúng ta thấy tâm lý này cũng có. Mà tâm này phát sinh do khi nào mình cũng mong cái điều tốt, sợ đẩy ra những cái không may. Mà nếu như vậy là chúng ta đã hiểu cái lý nhân quả nhân duyên chưa? Phải không? Ví dụ như ngày xưa mình đã gây nhiều cái việc không hay, không tốt, những cái việc ác, cho nên bây giờ mình gặp rủi ro. Thì giờ dù có cầu nguyện bao nhiêu, dù có quý thầy quý cô mà làm lễ cầu an, mình có tránh được cái rủi ro đó không? Đâu có được. Đời trước mà mình sát sanh quá chừng, đời này phải có bệnh, thì có ai mà giúp mình khỏi cái bệnh đó được không? Nhưng mà tới hồi bệnh vẫn chạy kiếm đầu này đầu kia sao cho hết bệnh. Như vậy là mình đã thấu cái lý nhân quả chưa? Chưa. Đó. Như vậy chúng ta thấy thứ hai là tâm lý nương tựa này nó phát sinh vì rằng mình chưa có rõ cái lý nhân quả. Mình cầu an, mình muốn cái gì cũng yên, cũng tốt, cũng đẹp, mà không chấp nhận được một điều là nếu mình có những cái nghiệp duyên xấu đời trước, bây giờ đời này nó tới thì phải sao? Phải chấp nhận vui vẻ trả quả. Quý vị công nhận không? Thì tới cái khi mà mình chấp nhận trả quả thì tự nhiên cái sự an định nó sẽ đến với mình. Thì trong đây quý cô, quý bác là phần nhiều đều đã học Phật khá lâu. Thì nếu một việc không vui xảy tới cho gia đình mình, quý vị sẽ than trời trách đất, oán trách này nọ, hay là bình tĩnh, im lặng, chấp nhận và giải quyết trong khả năng của mình? Quý vị làm theo lối nào? Nhưng mà mới đầu thì có la làng trước không? Thì như vậy mình tự nhìn cái thái độ của mình sẽ hiểu được mình học Phật, thấm Phật tới đâu, và tâm lý nương tựa này nó còn trong mình sâu hay là mỏng. Và chúng ta lại thấy thêm một điều nữa, cái chỗ sâu xa nhất á, là mình rất muốn bảo vệ cái ngã này của mình. Không biết ngã là cái gì, nếu mà hỏi anh chỉ ra cho tôi coi thì có ai chỉ được không? Tại vì cái thân này á, nếu mà nói là nó là cái ngã của mình á, một ma nó chết rồi đem đi thiêu, đem đi chôn, thì có còn cái con người này với tên này nữa không? Thành ra nếu mà chỉ ra thì không biết chỉ sao, nhưng mà ngay đây mình vẫn cứ cái gì đụng tới cái thân này, cái vọng tưởng này là mình bảo vệ cho được. Và do cái tâm lý muốn bảo vệ bản ngã này, chúng ta sinh ra lo sợ và muốn kiếm một chỗ nương. Quý vị có thấy như vậy không? Nhất là quý vị hơi lớn tuổi một chút, rất sợ chết. Mà đừng nói người lớn, bây giờ mình trẻ nè, mà đi đâu ra đường mà chiếc xe hơi mà nó sát cái lưng mình một cái, quý vị có la làng lên không? Như vậy tâm lý sợ chết, sợ tai nạn khi nào cũng có hết. là vì muốn bảo vệ cho cái ngã. Như vậy, một khi nào còn ngã thì có còn lo âu không? Mà còn lo âu có còn nương tựa không? Còn. À, như vậy, muốn hết nương tựa thì có cần nhổ cái tâm chấp ngã không? Bây giờ chúng ta sẽ đi tới một cái bước là giờ quý vị thấy là trong đời sống mình á, mình có nên nương tựa không? Nếu nương tựa thì nhiều hay là ít? Và quý vị có muốn sống độc lập, mình không nương tựa ai hết, chỉ nương trên chính mình, quý vị có muốn như vậy không? Phải không? Như vậy rất là khỏe. Thì bây giờ tới phần thứ ba của cái buổi nói chuyện này là làm sao để mình bớt đi tâm nương tựa, làm sao để mình có thể sống tự lực trên chính mình, bước đi trên đôi chân của mình. Quý vị thấy mấy cái cây tầm gửi, nếu mà giờ nó muốn sống khỏi có leo, khỏi có bò, nương trên cây khác có được không? Không được. Hễ mà mình kéo nó lên là nó rớt xuống à. Là tại vì cái thân của nó là thân mềm. Như vậy, trước hết á, mà muốn không nương tựa thì chính mình phải vững, và chính mình phải vững. Thì làm thế nào để mà vững đây? Ngày xưa bên Tàu á, quý vị có nghe cái chữ là phụ nữ phải đi theo tam tòng, phải đủ tứ đức. Quý vị có biết tam tòng là gì không? À, xin hỏi quý cô bên này. À, đó, quý vị thuộc quá. Tại gia tòng phụ là ở nhà thì theo cha, xuất giá tòng phu đi lấy chồng thì theo chồng, và lỡ mà phu tử thì tòng tử, chồng chết thì phải theo con trai. À, là cả một cuộc đời từ bé đến lớn đến già phải nương tựa nơi một trượng phu, nơi một người đàn ông. Mà tại vì sao khổ quá vậy ha? Đời này có còn vậy nữa không? Đời này không, đàn bà người ta cũng làm thủ tướng như thường. Rồi cái gì bên Anh thì hình như là nữ hoàng Anh, phải không? Đó, không cần nương ai hết. Tại sao ngày xưa bên Tàu, phụ nữ Trung Quốc phải chịu cả đời nương tựa nơi một cái bóng tùng quân, còn ngày nay khỏi cần? Quý vị nghĩ vì sao? Quý vị phải kiếm cho ta cái lý do tại sao vậy, tại sao hôm nay mới có giải phóng phụ nữ? Vì sao? Quý vị trả lời lớn lớn lên coi. À, xu thế phát triển mỗi một thời đại mỗi khác. Bây giờ mình nói cụ thể nè, khác thế nào? Ngày xưa người phụ nữ Á Đông có được đi học không? Không bao giờ. Không bao giờ được đi học. Đó là cái lý do tiên quyết. Không đi học thì trí không mở, không có kiến thức, và nói một cách thẳng thừng là có hôn ngoan, có người ta gọi là ngu dốt, phải không? Không biết cái gì hết. Thì chính cái chỗ không biết này cho nên phải nương tựa. Đó, cũng như ngày xưa thời Pháp thuộc của mình, thời Pháp thuộc chế độ thực dân á, thì để mà có thể cai trị được người dân chúng ta thì ngày xưa thực dân họ sẽ thực hiện cái chính sách mà gọi là ngu dân, có nghĩa là không cho học nhiều, không cho học cao. Để làm gì? Khi mà người dân không biết gì mới dễ điều khiển. Còn khi người ta biết nhiều, người ta khôn ngoan, đầu óc mở mang thì có chịu được một cái áp lực bên trên xuống được đâu. Cho nên ngày nay người phụ nữ được đi học, được mở sáng trí tuệ thì người ta đứng lại ở thế độc lập.